Mời các bạn nghe bài viết Bạn chỉ đẹp khi là chính mình của nhà báo Andre Mueller. Sau khóa tu tại Vancouver, Canada vào năm 2011 với thầy Hoàng Mãn, tôi được hai sư cô hướng dẫn vào một phòng khách nhỏ liền kề với bếp nấu ăn trong một ký túc xá sinh viên của trường đại học British Columbia. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh rực rỡ bên ngoài và eo biển Yorkshire, còn bên trong thì chỉ toàn là một màu nâu. Thầy trong chiếc áo tràng nâu đang thưởng thức một loại trà màu nâu trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Trong khi đó thì một số vị xuất sĩ mặc áo nâu đang ngồi xúm xít trên một chiếc ghế sofa màu nâu và cả trên sàn nhà. Sư cô chân thông giới thiệu với thầy. Rồi sư cô tươi cười nói rằng tôi làm cho mọi người ngạc nhiên. Khi tôi gửi email xin có một cuộc phỏng vấn với thầy thì mọi người không biết Andre Mueller là tên của một người nữ. Vì vậy cho nên ai cũng nghĩ tôi là nam, là một người đã đứng tuổi rồi. Vì vậy, sự có mặt của tôi đem lại cho mọi người một sự bất ngờ. Nhưng rốt cuộc, trong cuộc phỏng vấn, chính tôi lại là người bị bất ngờ. Được hỏi về sự sống sau khi chết, về sự an lạc khi thiền tọa, về mối liên hệ giữa có mặt và hành động, thầy đã cho tôi những câu trả lời thật bất ngờ. Lúc nào cũng tươi mát, đầy tuệ giác. Và sau đây là những gì thầy đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn ấy. Câu hỏi: thật đau lòng khi người thân của mình đang phải đối diện với những khó khăn nghiêm trọng, thí dụ như bị bệnh tâm thần, rối loạn tâm lý vì những tổn thương tinh thần trong quá khứ hoặc nghiện ngập. Đôi khi ta cảm thấy vấn đề của họ quá lớn, vượt quá khả năng giúp đỡ của ta. Vì vậy, có lúc ta muốn không dính líu gì tới họ và vấn đề của họ. Lúc khác ta lại cố gắng giúp họ, nhưng lại bị mất sức vì sự vật vã của họ. Làm sao để có thể giúp những người thân của mình trong những hoàn cảnh như thế mà không bị nhấn chìm? Khi bạn cảm thấy bị nhấn chìm, có nghĩa là bạn đã cố gắng quá sức. Năng lượng đó không giúp gì được cho người kia và cũng không giúp gì được cho chính bạn. Đừng nên quá nhiệt tình, muốn giúp đỡ ngay lập tức. Có hai điều, là to be và làm to do. Đừng nghĩ nhiều quá đến việc phải làm gì, phải đứng hàng đầu. Hãy là bình an, là niềm vui, là hạnh phúc. Rồi trên nền tảng đó mới làm ra niềm vui, làm ra hạnh phúc. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là tập trung vào sự thực tập, để là sự tươi mát, là bình an, là sự ân cần, là rộng lượng, là từ bi. Đây là thực tập căn bản, cũng giống như người kia đang ngồi dưới một gốc cây. Cái cây đó không có làm gì cả, nhưng nó rất mát mẻ và sống động. Giống như cái cây đó, khi bạn tỏa ra năng lượng của sự tươi mát, thì bạn sẽ giúp cho khổ đau nơi người kia lắng dịu. Sự hiện diện của bạn cần phải dễ chịu, điềm tĩnh và bạn nên có mặt đó cho người kia. Được như vậy là bạn đã hiến tặng rất nhiều rồi. Khi trẻ con thích đến ngồi gần bên bạn, không có nghĩa là bạn có nhiều bánh kẹo để cho chúng, mà bởi vì ngồi gần bạn, chúng thấy dễ chịu, thấy khỏe ra. Vì vậy, khi ngồi bên cạnh một người đang đau khổ, bạn hãy cố gắng hết sức để là con người tốt nhất của mình, dễ chịu, ân cần và tươi mát. Khi đang quá giận dữ hoặc quá buồn, nếu mà con trở về và tập trung vào hơi thở thì chẳng phải đó là một cách để trốn tránh cảm xúc của mình hay là sao? Thường thường chúng ta hay đánh mất mình khi có một cảm xúc mạnh và bị nó nhận chìm. Đó không phải là cách để đối trị với cảm xúc, bởi vì khi đó ta trở thành nạn nhân của cảm xúc. Để tránh tình trạng này, ta cần trở về với hơi thở để lấy lại sự bình tĩnh. Khi ấy ta sẽ chứng nghiệm được rằng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc mà thôi, không có gì hơn. Cái thấy này rất quan trọng, bởi vì nó giúp cho ta không còn sợ hãi nữa. Ta có thể bình tĩnh và không tìm cách trốn chạy, nhờ đó ta sẽ ứng phó với cảm xúc đó tốt hơn. Hơi thở của bạn chính là bạn. Bạn cần liên minh với hơi thở để được là chính mình, để mạnh hơn. Khi ấy bạn có thể ứng phó tốt hơn với cảm xúc của mình. Bạn không tìm cách quên đi cảm xúc ấy, mà trái lại bạn tìm cách để là chính mình hơn. Khi ấy bạn có đủ vững chãi để đương đầu. Thật là ấm áp khi thấy có nhiều trẻ con trong khóa tu. Tôi rất thoải mái với trẻ con, chưa bao giờ tôi thấy mình xa cách với thế hệ trẻ. Tôi luôn giữ liên lạc với những bạn trẻ, dù đó là xuất sĩ hay là cư sĩ. Đó là một trong những điều làm cho tôi hạnh phúc. Đôi khi có những bà mẹ trẻ mang con vào trong thiền đường vì họ không muốn bị mất bài pháp thoại. Sự có mặt của các bé làm cho mọi người rất hạnh phúc. Trẻ nhỏ đâu biết cái gì đang xảy ra đâu, nhưng chúng cảm nhận được bầu không khí bình an. Năng lượng bình an đó rất hiếm hoi ở ngoài xã hội. Rất hiếm khi có 1.500 người ngồi lại với nhau và chế tác ra năng lượng của chánh niệm, của bình an như vậy. Nếu bạn cống hiến cho trẻ em chỉ một thoáng bình an và tình thương, dù các bé còn rất nhỏ, chưa biết nói, nhưng các bé không phải là không cảm nhận được. Hãy hình dung một bà mẹ trẻ đang cho con bú trong khóa tu. Bà mẹ đó nghe pháp thoại, tiếp nhận bài pháp thoại đó. Và vì vậy em bé sẽ vừa bú sữa mẹ vừa tiếp nhận bài pháp thoại cùng một lúc. Rất là hay. Sau này khi lớn lên, phải đi qua những trắc trở ở trong cuộc đời, các em sẽ nhớ lại là mình đã từng có cơ hội tiếp xúc với năng lượng bình an. Khi một tăng thân đến với nhau để tu tập thì luôn có thể tạo ra loại năng lượng bình an đó. Người trẻ có thể trải nghiệm nó và bắt đầu gieo những hạt giống cho tương lai. Đạo Bụt dấn thân đang cố gắng đem năng lượng bình an này đến nhiều nơi, nhiều lĩnh vực của cuộc sống, tại trường học, bệnh viện, tòa thị chính, quốc hội, ở đâu cũng có thể thực tập hơi thở chánh niệm. Câu hỏi: sống trong hiện tại có trái chống với việc thưởng thức các phương tiện truyền thông không? Chúng ta có thể thưởng thức Internet, truyền hình, phim ảnh và sách báo mà vẫn giữ chánh niệm không? Có rất nhiều sách báo, phim ảnh lành mạnh và bổ ích mà ta có thể thưởng thức. Nhưng nhiều khi có những phim hoặc là sách kém chất lượng nhưng ta vẫn xem, vẫn đọc. Bởi vì nếu không xem những thứ đó nữa thì ta sẽ phải trở về đối diện với những đau khổ đang có mặt ở trong ta. Đó là cái mà rất nhiều người trong xã hội đang làm. Rất nhiều người không thể đối diện với chính mình. Họ có những nỗi đau, hối tiếc hoặc lo lắng ở trong lòng và họ đọc, họ xem hoặc là nghe cái gì đó để khỏa lấp, để trốn chạy chính mình. Tiêu thụ các phương tiện truyền thông như thế chỉ là chạy trốn và không có hiệu quả lâu dài. Bạn có thể quên đi các khổ đau của mình trong một khoảng thời gian, nhưng rồi cuối cùng bạn cũng phải quay trở lại với chính mình. Bụt dạy chúng ta không nên trốn chạy, mà phải học cách chăm sóc khổ đau để có thể chuyển hóa chúng. Câu hỏi: Thầy sẽ nói gì khi một người thấy ngồi thiền là đau và khó, cho nên họ phải vật lộn trong khi tọa thiền? Vậy thì đừng ngồi thiền nữa. Thật vậy sao thưa thầy? Đúng vậy. Nếu ngồi thiền mà thấy không có dễ chịu thì đừng ngồi nữa. Ta cần phải nắm cho được cái tinh thần đúng đắn của thiền tọa. Nếu phải cố gắng trong khi ngồi thiền, ta sẽ bị căng thẳng và làm toàn thân đau nhức. Ngồi thiền phải có sự dễ chịu. Khi xem tivi trong phòng khách, ta có thể ngồi hàng giờ mà không thấy khổ sở tí nào. Vậy mà trong khi ngồi thiền, ta khổ sở. Tại sao? Tại vì ta vật lộn. Ta muốn thành công trong khi ngồi thiền. Vì vậy ta tranh đấu. Trong khi xem tivi, ta không có tranh đấu. Ta phải học cách ngồi thiền mà không cần tranh đấu thì mới được. Nếu ta biết ngồi như thế, thì ta sẽ thấy rất là dễ chịu. Khi Tổng thống Nelson Mandela đến thăm nước Pháp lần đầu, một nhà báo đã hỏi: Ngài mong muốn điều gì nhất? Tổng thống đã trả lời là: Tôi quá bận, cho nên điều mà tôi mong muốn nhất là ngồi yên và không làm gì cả. Bởi vì được ngồi yên và không làm gì cả là điều rất dễ chịu. Ngồi như thế ta sẽ thấy khỏe khoắn trở lại. Đó là lý do tại sao Bụt diễn tả ngồi như ngồi trên một đóa sen. Khi ngồi ta thấy nhẹ, thấy khỏe, thấy tự do. Nếu ta không cảm thấy như vậy thì ngồi thiền của ta sẽ trở thành một loại lao tác cực nhọc. Đôi khi ta không ngủ đủ giấc hoặc là bị cảm lạnh vân vân thì có thể buổi ngồi thiền không được dễ chịu như là ta mong muốn. Nhưng nếu ta bình thường, không bị gì cả, thì ta luôn có thể trải nghiệm sự dễ chịu trong khi ngồi thiền. Vấn đề không phải là ngồi hay là không ngồi, mà là ngồi như thế nào. Ngồi như thế nào để ta có an lạc trong khi ngồi? Nếu không thì ta chỉ phí thời gian vô ích. Câu hỏi: So với những vị thầy khác trong Phật giáo thì thầy nhấn mạnh nhiều đến sự thưởng thức hơi thở, ngồi thiền, đi thiền, thưởng thức cuộc sống. Trong giáo lý của Đạo Bụt, nhẹ nhàng, khinh an và niềm vui, hỷ là hai trong bảy yếu tố giác ngộ. Trong cuộc sống đã có rất nhiều đau khổ, tại sao ta phải tạo thêm đau khổ khi thực tập Đạo Bụt? Ta thực tập Đạo Bụt để bớt khổ, có phải vậy không? Bụt là một người hạnh phúc. Khi Ngài ngồi một cách hạnh phúc. Và khi Ngài đi, Ngài cũng đi có hạnh phúc. Tại sao ta lại muốn làm khác với Bụt? Có thể vì người ta sợ bị nói: Tu tập mà không nghiêm túc gì cả, toàn cười nói chơi đùa. Muốn tu tập đàng hoàng thì phải nghiêm túc cứng rắn. Có thể vì muốn được đàn na tín thí cúng dường nhiều hơn, cho nên có người đã quan niệm như vậy, để người khác có cảm giác là họ tu tập nghiêm túc hơn những người khác. Thí dụ như bạn thực tập ngồi thiền suốt đêm, bạn không được nghỉ ngơi và bạn nghĩ rằng tu như thế là tu cao. Nhưng bạn lại khổ sở cả đêm và bạn phải uống cà phê để không buồn ngủ. Thật là vô lý. Chất lượng của buổi ngồi thiền mới chính là cái giúp cho bạn chuyển hóa, chứ không phải là việc ngồi lâu và chịu đựng trong khi ngồi. Thiền tọa và thiền hành là để cho chúng ta thưởng thức và cũng để cho chúng ta nhìn sâu và phát triển tuệ giác. Tuệ giác đó sẽ giúp cho ta giải thoát khỏi khổ đau giận hờn và tuyệt vọng.